Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục tuy cũng có vợ con nhưng không có dục niệm, cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có lúc làm chuyện vợ chồng. Bởi phàm phu chẳng thể vô tình, nếu muốn trọn chẳng thân ái, chắc sẽ tạo thành oán hận đến nỗi khởi lên họa hại hủy bán Phật Pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đọa lạc trong ác đạo. Vì thế, trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sao mới làm cho con người tiến nhập Phật trí. Đấy chính là lòng đại từ bi, uyển chuyển thuận theo tình cảm của con người, khéo bày phương tiện. Chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. Mỗi quý, 3 tháng gần gũi một lần, ngõ hầu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vọng, mà sự tu trì của ông cũng chẳng bị trở ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao. Cô ta sẽ gắng sức thực hành, đối với chuyện có sanh con hay không chẳng cần phải bàn đến nữa. Bởi lẽ anh em ông thật đông con, há cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nói dối tổ tiên ư? Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặc cô ta đọa trong ác đạo ư? Kinh thì có câu: thê tử hảo hợp như cổ cầm sắt, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả trạm, nghi nhị thất gia, lạc nhị thê noa. Nghĩa là vợ con hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt. Anh em hòa thuận, vui sướng yên ổn, gia đình êm ấm, vợ con vui dậy. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận hỷ hộ, nghĩa là cha mẹ đẹp lòng dạy thay. Ông nhất ý tu hành, đoạn tuyệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thật đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì. Nếu không, sẽ mắc lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ thì cũng là phiền lụy lớn lao. So với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đôi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Trọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên trọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát bồ đề tâm, dẫn dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cội khổ, cùng sanh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hầu chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vậy. Lại nữa, nếu vợ sanh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yên vui tột bậc. Nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sát sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm. Nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đầy tớ cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy, quả thật là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thật ra là chí lý chí tình. Thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện. Thư thứ nhất. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm kích hổ thẹn. Những lời quan nói phần lớn giống như lời lẽ của kẻ bộ hành teo chân. Nếu khách đi đường chẳng gì kẻ teo chân ấy không đi được mà chê bỏ, thì chẳng ngại gì theo con đường do kẻ không thể đi được một bước ấy đã chỉ dẫn để được về ngồi yên trong nhà. Trong đời trước, Lệnh Từ đã có nhân duyên lớn với Tịnh Độ. Hãy nên đem sự lý chẳng thể nghĩ bàn của Tịnh Độ để khuyên nhủ. Ngõ Hầu cụ biến hết công đức làm việc từ thiện lẫn công đức tụng kinh thành tư lương giảng sanh, quyết định giả biệt dòng phàm, cao dự thánh hội. Há có sự tôn kính, hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời nào hơn được chuyện này? Thành tựu một người giảng sanh, tức là thành tựu một phàm phu thành Phật. Há chẳng dốc hết sức khuyên nhủ đấng sanh ra ta để họ ắt được thỏa sở nguyện ư? Người bạn họ Từ bẩm tánh thuần hậu thành khẩn, tiếc là chưa hiểu rõ về mặt lý, nên dùng tri kiến của phàm phu để lầm lạc suy lường trí Phật. Ông ta nói được kim đan, đắc thần thông, thấy mẹ cũng được sanh vào cõi trời hay trong cõi người thì mới chịu cùng với mẹ sanh về Tây Phương. Trong thời khắc ấy, nếu chỉ riêng mình ông ta được giảng sanh thì trong tâm sẽ chẳng thể cam lòng. Ý ấy tuy tốt lành, nhưng xét về mặt sự lại chẳng khác gì chính mình đang chìm dưới giếng lại toan cứu người cho mấy. Một là vì ít xem kinh luận Tịnh Độ, hai là chưa qua lại với tri thức Tịnh Độ, cho nên mới có ý kiến ngu muội không thông suốt như thế. Phàm những bậc danh nhân tăng tục xưa nay đã dùng tụng kinh niệm Phật để cứu vớt vong linh những kẻ cô quạnh kể sao cho xiết, chưa chắc ông Từ chẳng hề nghe chuyện ấy. Trong trang 58, 59 của quyển Bốn Sách Lạc Bang Văn Loại có đến hai lượt chép chuyện lâm chung thỉnh tăng niệm Phật liền được giảng sanh. Điều này khiến cho các vị đại lão trong nhà thiền phát tâm niệm Phật. Đủ biết lòng từ rộng lớn của Đức Phật, hễ có nguyện ắt Ngài sẽ thuận theo. Vì thế, chẳng cần biết đã tu lâu hay mới tu, Phật đều bình đẳng rủ lòng nhiếp thọ. Kẻ giảng sanh hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh chính là kẻ trọn đủ ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung tướng địa ngục đã hiện, nhưng gặp được thiện tri thức dạy niệm danh hiệu Phật, kẻ ấy bèn niệm 10 tiếng hoặc mấy tiếng rồi liền mạng chung, nhưng vẫn được giảng sanh. Nay đã sẵn cái tâm thuần hiếu, kính trọng, ngưỡng mộ cha mẹ, nếu có thể phát hoằng thệ nguyện xưng niệm danh hiệu Phật. Trong tứ hoằng thệ nguyện, ắt phải thề khắp vì chúng sanh trong pháp giới. Nếu chẳng phát cái tâm ấy thì chính là tình kiến phàm phu, chẳng dễ gì cảm thông được. Dùng công đức ấy để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước huệ cho cha mẹ, cầu Phật từ bi tiếp dẫn giảng sanh, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, nào cần phải đợi mẹ cùng sanh, hoặc cứ phải đợi mẹ giảng sanh trước rồi ông ta mới giảng sanh sau. Cần biết rằng lợi ích của pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu cùng tột. Ông Từ là hạng người nào? Chắc là không hiểu biết nên mới nảy sinh ý kiến ngu muội chẳng hợp tình ấy, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Hãy nên bảo ông ta đọc kỹ đoạn này trong Lạc Bang Văn Loại, lại còn bảo ông ta xem các sách như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vân vân, thì những suy đoán lầm lạc mù quáng sẽ bị tiêu diệt hết sạch. Khi niệm Phật chẳng có mảy may cảm ứng nào là vì chẳng biết Phật lực, tâm chẳng khẩn thiết, chẳng biết tới Phật lực là do chưa nghiên cứu sâu xa các kinh luận Tịnh Độ mà ra. Niệm Quán Thế Âm tự cảm thấy khẩn thiết là do quen nghe nói Bồ Tát tầm thinh cứu khổ, các hạ bảo ông ta có nghiệp từ đời trước thì nói như vậy cũng khá đích xác. Đối với pháp môn Tịnh Độ, nếu ông ta không bị nghiệp chướng đời trước ngăn trở thì vừa nghe sẽ liền hành ngay, đâu phải đợi người khác khuyên nhắc đôi ba lượt mà vẫn cứ coi pháp môn này như chuyện ngoài da, coi luyện đan là chủ thể ư? Nhưng nghiệp do tâm tạo, nghiệp sẽ chuyển theo tâm. Đại trưởng phu sống trong thế gian há bỏ mặc cho nghiệp ràng buộc, mỗi mỗi phải nghe theo mệnh lệnh của nó ư? Nếu ông Từ là kẻ như thế thì vừa nghe lời này ắt sẽ như thấy mẹ té vào lửa nước, sẽ gấp rút cầu vị có đại thế lực là A Di Đà Phật cứu giúp. Há lẽ nào lại chịu thông dong luyện đan, Đợi đến khi thành tựu đầy đủ thần thông rồi mới cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn hay chăng? Pháp niệm Phật thông trên thấu dưới, chứ không phải pháp này chỉ thích hợp cho kẻ hạ căn. Kẻ hạ căn chẳng thể tu pháp khác được, chứ đối với pháp này, cố nhiên không một ai chẳng thể tu được. Do vậy, pháp này là pháp môn phổ độ từ bi lớn nhất của Đức Như Lai. Nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng. Nhưng pháp nhiếp tâm chỉ cách xoay cái nghe trở lại quả thật là bậc nhất. Các hạ thiên tư thông minh, mẫn tiệp, chẳng lấy thiền, giáo để tự cao, lại chuyên tâm niệm Phật. Đủ thấy trong đời trước đã có đại nhân duyên đối với pháp môn này. Chẳng những các hạ sẽ được lợi ích thật sự ngay trong đời này, mà còn khiến cho lệnh từ lẫn quyến thuộc cả nhà đều được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đáng gọi là ưu đàm dược ngoài kiếp, hoa sen trong lửa đỏ, khôn ngăn khâm phục. Các hạ nói tập khí quá mạnh, quan chẳng biết là các hạ nói đến thứ nào. Ăn uống, nam nữ là những thứ ham muốn lớn lao con người thường có. Các hạ đã ăn chay trường, dứt ăn mặn, quyết chẳng đến nỗi dướng mắt tập khí ăn uống. Đối với nữ sắc, chắc cũng chẳng đến nỗi dính dấp những chuyện trái lẽ. Nếu dục tâm chẳng thể chế ngự được ngay, chỉ nên thường quán bất tịnh thì dục tâm sẽ tự tiêu. Bất tịnh quán danh tướng thật nhiều, quán cặn kẽ từng thứ một chính là công phu của kẻ chuyên tu pháp quán tưởng này. Chúng ta chẳng chuyên thực hiện công phu ấy thì cứ quán sơ sài cho đỡ tốn sức. Chẳng hạn như khi thấy sắc đẹp do yêu mến liền nảy sinh lòng dục, thì đối với sắc đẹp gợi lòng yêu mến ấy, liền quán là ta bị vẻ tươi đẹp của một lớp da mỏng gạt gẫm. Thử bóc lớp da mỏng tươi đẹp ấy đi, dẫu tâm yêu thương nồng nàn đến mấy cũng sẽ chuyển thành hoảng sợ chán ghét. Cái tâm yêu thương trước kia trọn chẳng còn tơ hào gì nữa. Tiến hơn bước nữa là quán những thứ như máu, thịt, phân tiểu, vân vân, trọn chẳng khác gì tử thi, nhà xí. Tuy đầy đủ trang nghiêm, nhưng nhìn thẳng xuống phía dưới đáy sẽ thấy rất kinh tởm. Quán được như thế sẽ chẳng thấy lớp da mỏng tươi đẹp nữa, chỉ thấy trong ngoài trọn đủ 36 món vật bất tịnh. Cổ nhân nói, quán không lâu ngày chẳng thấy trọn người. Quan bảo, quán được như thế thì sẽ chẳng thấy người, chỉ thấy những món bất tịnh ấy mà thôi. Nếu tập tính sân hận quá mạnh, hãy nên thường giữ tấm lòng nghĩ thương hết thảy. Phàm gặp chuyện chẳng vừa ý, hãy đều thông cảm cho người khác, dung bồi sâu xa lòng từ của chính mình, thì oán hờn chẳng khởi, nhân ái thường hiện hữu. Tập khí sân hận sẽ biến mất chẳng còn nữa. Đấy là những tập khí lớn lao của người đời. Những tập khí lớn đã chế phục được thì những tập khí nhỏ cũng chẳng có cách nào sanh khởi được. Nhất tâm niệm Phật thì trời trong đất yên, trọn chẳng có hơi hướng bụi bặm gì. Bài thơ đẹp đẽ của ông thanh giận réo rắt, tiếc là đem phàm làm thánh đến nỗi chẳng phù hợp với đề bài. 40 năm qua, quan đã đoạn tuyệt chuyện này, nhằm dứt thói tệ trong tâm, thường cân nhắc chọn lựa từ ngữ dạy, vì thế chẳng thể họa được. Ấn quan đại sư khai thị: bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được. Hai người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh cõi Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.